trí thể thao.
Mùa bóng mới 2019-2020 giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp Ligue 1 chính thức khai cuộc hôm thứ Sáu vừa qua. Nằm trong top 5 của làng bóng châu Âu theo bảng xếp hạng về trình độ chuyên môn của UEFA, nhưng Ligue 1 vẫn luôn ở khoảng cách khá xa so với 4 giải lớn của các nước láng giềng. Trong làng bóng đá Pháp có một nghịch lý là cường quốc bóng đá không thể chối cãi với thành tích đội tuyển quốc gia, đương kim vô địch thế giới. Các câu lạc bộ, các trường huấn luyện của Pháp sản sinh ra không thiếu các tài năng, các ngôi sao sân cỏ thế giới. Ligue 1 vẫn là mảnh đất hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Giờ đây có đến 80% các câu lạc bộ thi đấu trong Ligue 1 nằm trong tay các ông chủ nước ngoài. Thế nhưng, sức cạnh tranh và tính hấp dẫn của giải vô địch quốc gia Pháp vẫn ở còn khá xa phía sau so với La Liga của Tây Ban Nha, Premier League của Anh, Bundesliga của Đức và Serie A của Ý. Đã quá lâu, các câu lạc bộ Pháp không có được một thành tích đáng kể nào ở đấu trường châu lục. Người hâm mộ bóng đá Pháp lo ngại ý đồ của các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào các câu lạc bộ Pháp có khi cũng chỉ vì để lấy tiếng, xâm nhập thị trường hay buôn bán cầu thủ kiếm lời, chưa hẳn đã vì sự phát triển thực sự của bóng đá. Nhân Ligue 1 khai cuộc mùa bóng mới, cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui hôm nay chúng ta tìm hiểu một số đặc điểm cơ bản của làng bóng chuyên nghiệp Pháp. Chương trình thể thao xin chào ông Trần Văn Mui. Mùa giải của làng bóng chuyên nghiệp Pháp Ligue 1 vừa khai cuộc hôm thứ Sáu. Không thể nói trình độ chuyên môn của giải vô địch quốc gia Pháp là thấp, nhưng sức hấp dẫn và hình ảnh vẫn thua xa nhiều so với làng bóng của các nước láng giềng. Theo ông thì đâu là những đặc điểm cơ bản của Ligue 1?
Theo tôi, Ligue 1 vẫn được coi là một trong cái top 5, tức là 5 cái giải lớn nhất của châu Âu. Nhưng mà có một cái đặc điểm, tức là chúng ta phải thấy thế này, tức là Ligue 1 thì bao giờ cũng được xếp sau 4 cái giải khác. Cái lý do của nó thì cũng dễ hiểu, là bởi vì cái giá trị của cái giải, rồi giá trị của các câu lạc bộ, và đặc biệt là các cái cầu thủ trụ cột, cũng như là những cái thành tích ở trên cái đấu trường danh giá nhất của châu Âu, tức là Champions League, thì các cái đội bóng của từ Ligue 1 thì chưa đạt được những cái danh hiệu lớn nhất ở châu Âu. Cũng như là họ cũng có những cái đội bóng tốt, nhưng mà cái giá trị của các câu lạc bộ thì nó không đồng đều. Trừ một Paris Saint-Germain thì nằm trong cái nhóm 10 của các câu lạc bộ giá trị nhất thế giới. Còn các câu lạc bộ khác thì dù là những câu lạc bộ đã có những cái tên tuổi rất là lớn, nhưng mà cũng không có được những cái thành tích tốt nhất. Rồi các cầu thủ mà gọi là trong đội tuyển quốc gia đó, của Pháp á, thì phần lớn là chơi ở các cái câu lạc bộ khác, ở các cái giải lớn của châu Âu, chứ không phải ở trong các câu lạc bộ của Pháp. Thì đó là cái lý do vì sao Ligue 1 mặc dù được nằm trong nhóm là 5 giải lớn của châu Âu, nhưng mà chưa bao giờ vượt qua được 4 cái giải như Premier League, La Liga, Serie A và Bundesliga cả.
Có một điểm dễ nhận thấy là sức cạnh tranh của các câu lạc bộ Pháp ở đấu trường nội địa cũng như châu lục không cao. Có thể lý giải điều này thế nào cho ông?
Cái đó thì nó cũng dễ hiểu thôi. Thực ra mà nói thì thí dụ như chúng ta thấy ở Premier League là cái giải mà lớn nhất của châu Âu, thì họ có cái giá trị của cái giải cho đến là, nếu đánh giá chung là đến hơn 9 tỷ, tức là 9,32 tỷ euro. Và trong khi đó thì coi như ở cái giải đó thì có đến 372 cầu thủ nước ngoài chơi. Còn ở Ligue 1 thì giải của mình chỉ có 3,19 tỷ. Và có 249 cầu thủ nước ngoài. Thì như vậy chúng ta thấy, tức là so với Premier League thì cái giá trị của Ligue 1 nó chỉ bằng 1/3 thôi. Tất nhiên là Liga thì cũng cao hơn, rồi Serie A, đi Bundesliga cũng vậy. Tôi không muốn đưa những con số để so sánh nhiều, nhưng mà để cho một cái giải thì cái tính cạnh tranh nó không cao. Rồi chúng ta nói rằng là thí dụ như trong cái top mà các cái câu lạc bộ mà lớn nhất ấy, của thế giới ấy, thì thí dụ như Premier League thì họ có 9 câu lạc bộ nằm ở trong cái top 25 và 7 câu lạc bộ nằm trong cái top 50. Trong khi đó ở Ligue 1 thì chỉ có 2 câu lạc bộ nằm trong cái top 25 và 2 câu lạc bộ nằm trong top 50. Thì rõ ràng tức là cái tính cạnh tranh nó không cao, không so với cái, cho nên cái sức hấp dẫn của giữa các câu lạc bộ của cái Ligue 1 thì nó cũng không cao bằng. Thì rõ ràng là cái việc đó mà người ta thấy rằng là cái tính cạnh tranh nó không cao, là cái giá trị của giải rồi giá trị của câu lạc bộ. Cái thứ hai nữa đó, các cái thành tích ở Champions League, ví dụ như mà chúng ta thấy là Paris Saint-Germain là câu lạc bộ nằm trong cái top 10 của thế giới đó, thì cái mùa rồi là đến vào vòng 16 thì họ lại thua Manchester, mà thua một cái trận đấu rất là, ở trên sân khách thì họ lại thắng 3-1, nhưng mà về nhà thì lại thua 0-2 và bị loại bởi cái bàn thắng ở trên cái sân sân khách. Thì cái điều đó là cho anh ta thấy, tức là cái tính ổn định cũng như là cái giá trị của câu lạc bộ đầu tư rất là nhiều tiền mà lại không có đạt được cái kết quả cao. Rồi chúng ta thấy ví dụ như là cái Olympic Lyon cũng thua Barcelona đến 5-1, thì do rõ ràng là sức cạnh tranh của các câu lạc bộ của Pháp nó không cao, kể cả những câu lạc bộ mà gọi là hàng đầu và những câu lạc bộ mà được đầu tư rất là nhiều, tốn kém rất là dữ dội với những cái dàn sao rất là lớn, nhưng mà cuối cùng họ có những cái thất bại rất là đáng tiếc. Thì điều đó cho thấy là cái lead on không được cao là vì như vậy.
Người ta vẫn thường nói giải vô địch quốc gia phản ánh sự phát triển và trình độ của một nền bóng đá và cũng là bộ mặt của đội tuyển quốc gia. Thế nhưng với bóng đá Pháp thì dường như nhận định này không đúng.
Nó có hai cái đặc điểm này. Cái thứ nhất, đội tuyển quốc gia thì nó phải là thành phần của nó phải là các cái cầu thủ mà chơi cho cái giải quốc gia. Nhưng mà các cầu thủ Pháp á, là vô địch thế giới, nhưng mà các cầu thủ trụ cột á, thì phần lớn là chơi ở các câu lạc bộ của châu Âu, ở các cái giải nước ngoài, chơi ở Premier League, rồi chơi ở La Liga, ở Bundesliga, ở Serie A. Trừ một cầu thủ mà đắt giá nhất thế giới là Kylian Mbappe với lại là Florian Thauvin thì là chơi ở trong nước, là chơi cho Paris Saint-Germain với chơi cho Marseille. Paris Saint-Germain là tiêu biểu nhất của Ligue 1, nhưng mà họ lại không có những cái sự cạnh tranh của các câu lạc bộ khác. Với một cái câu lạc bộ như Paris Saint-Germain là cao, có giá trị đến gần gần 1 tỷ đó, tức là đứng thứ sáu của thế giới đó. Nhưng mà cái câu lạc bộ đứng thứ hai về giá trị là Olympic Lyon đó, thì nó chỉ bằng 1/3 của cái Paris Saint-Germain đó. Còn Monaco là còn thấp hơn, rồi đến Olympic Marseille cũng vậy, tức là nếu mà về giá trị thì là bốn câu lạc bộ đó là xếp hạng 1, 2, 3, 4 đó. Rồi trong cái thứ hạng của giải vô địch quốc gia, ví dụ như là Lille nhìn năm ngoái đó là đứng thứ nhì, nhưng mà về giá trị thì họ chỉ là đứng thứ năm trong cái giá trị của câu lạc bộ, tức là giá trị chuyển nhượng đó. Rồi sau khi mà họ đứng thứ nhì rồi đó, thì họ cái mùa này đó thì họ lại đem ba cầu thủ mà lớn nhất, chơi tốt nhất của họ mùa rồi đó, tức là Nicolas Pepe đó, của Côte d'Ivoire, ghi 22 bàn, nghĩa là đứng từ thứ hai cùng vua phá lưới, bán cho Arsenal lấy 80 triệu, rồi bán Raphael về cho Milan lấy 30 triệu, hay là bán Thiago Mendes cho Lyon lấy 22 triệu. Thì rõ ràng rằng là với các câu lạc bộ, kể cả những câu lạc bộ mà đã thành tích rất là tốt, thì họ cũng không có giữ các cầu thủ trụ cột lại mà họ lại bán đi. Thì tôi cho rằng là có lẽ vấn đề tài chính cũng là một trong những vấn đề lớn của Ligue 1. Khi mà các câu lạc bộ lại không được đầu tư, họ có những cầu thủ tốt thì họ lại phải bán đi, thì làm sao mà họ lại có thể có được những thành tích mà gọi là có sự cạnh tranh tốt được. Cho nên là Paris Saint-Germain của nhiều mùa rồi thì là không có sự cạnh tranh. Rồi trước đây mấy mùa đó thì Monaco được đầu tư rất là lớn, nhưng mà sau đó thì họ cũng phải bán đi những hảo thủ của mình, và họ cũng chỉ giữ một cái vị trí, thậm chí là Monaco mùa rồi đó thì lại là tuột xuống đến hạng thứ 17, 18. Thì cái đó là rất là đáng tiếc. Thì đó, cái sự thiếu cạnh tranh và cái không phản ánh được trong cái đội tuyển quốc gia là chính vì các lý do đó.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui ạ.